Trong khi mong đợi ngày đó, anh em hãy sống tinh tuyền, không gì đáng trách và sống bình an. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, nói đến chuyện giao thông và đường xá thì những ngày qua chúng ta thấy câu chuyện nổi cộm ở trong các phương tiện truyền thông, đó là chuyện các cái bốt ở Cai Lệ chẳng hạn, ở Biên Hòa chẳng hạn và ở nhiều nơi. Và người ta cảm thấy một cái sự không công bằng khi mà đường mình mới thì mình không đi, đi con đường cũ lại vẫn cứ phải trả tiền nhiều. Thế nhưng gần đây tôi mới được đọc được hai cái đoạn tin ở trên báo và tôi cảm thấy rất tâm đắc. Câu chuyện thứ nhất là kể về một phụ nữ, một cụ già bước lên chiếc xe buýt đi về miền Tây. Tài xế đòi 25.000, cụ năn nỉ: "Tôi một ngày buôn bán cũng chỉ được có 10.000, sao chú lấy mắt thế?" Và ông tài xế nói rằng: "Không có tiền thì bà xuống đi cho." Và cái người ký giả kể lại rằng bỗng dưng có hai em học sinh ngồi ở dưới lên nói chuyện với tài xế: 25.000 có là bao bà cụ, bà đáng bằng tuổi mẹ của anh mà anh xử như vậy đấy hả? Và tác giả viết thành cái đề tựa của câu chuyện là Giữa Mùa Đông, Một Câu Chuyện Ấm Lòng. Và song song với đó thì có một câu chuyện khác cũng ở Sài Gòn. Chuyện kể rằng một bác chạy xe ba gác, rồi đến một cái khúc cua, rồi đúng là không thắng cho kịp nên tông vào đuôi một chiếc xe hơi. Chiếc xe phải trị giá 4 tỷ, bẻ cái bóng điện phía đằng sau. Và mọi người cũng đều hoảng sợ khi thấy ông đại gia từ trên xe bước xuống. Bác tài xế ba gác thì bị té và bị trầy tay chảy máu. Người ta cứ nghĩ rằng ông kia sẽ thịnh nộ, nhưng không ngờ ông lại đến để săn sóc: "Bác có bị sao không? Có cần chở đi bệnh viện không? Thì cháu chở bác đi." Và dĩ nhiên bác tài xế xe ba gác liền xua tay nói: "Không sao đâu, còn bóng điện thì đã vỡ rồi kìa." Ông đại gia trả lời: "Thôi thì nó vỡ thì đưa vô tiệm sửa, có chuyện gì đâu bác." Và người chứng kiến câu chuyện đó thì kể lại như là một chuyện cổ tích giữa đời thường. Vâng, cũng phải nói rằng giữa cái xã hội ngày hôm nay, người ta tính toán trên lợi lộc và con người cứ luôn luôn ích kỷ, đưa ra những cái đánh giá thường chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, thì những câu chuyện như vậy được gọi là câu chuyện hiếm có, nhưng mà một câu chuyện đụng chạm đến lòng của con người. Người ta nói thế giới ngày nay đã đi lên đến mặt trăng, đã đi đến sao Hỏa, nhưng mà con đường từ nhà mình qua cái nhà bên cạnh sao nó xa thế. Những người hàng xóm ở chung quanh bây giờ bỗng dưng trở thành xa lạ, không như ngày xưa. Chuyện của chòm xóm với nhau như những người thân trong một địa bàn, và họ là những người thân thiết với nhau. Và ở đây chúng ta cũng bắt đầu thấy được một cái ý nghĩa khác của cái nghĩa con đường. Vâng, Đức Giêsu đến trong trần gian, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài chính là con đường nối từ trời xuống trần gian. Và vì vậy con đường của chúng ta đi lên với Thiên Chúa chính là Đức Giêsu, con người viết hoa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong thông điệp Đấng Cứu Chuộc Loài Người thì khẳng định, và điều đó cũng được Hội đồng Giám mục Việt Nam ghi lại trong thư chung năm 1980, con người là con đường của Hội Thánh. Dĩ nhiên trong những ngày này chúng ta đang hướng đến ngày Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Có một thời giáo hội gần như nói đến ngày đó là ngày thế mạt, ngày tận thế, ngày mà cả vũ trụ trái đất này bị tan ra thành tro bụi. Nhưng ngày nay thì khuynh hướng mới của giáo hội đó là hướng về ngày quang lâm, cũng là ngày thành tựu của nhân loại này. Đức Giêsu đã đến trần gian và Ngài khẳng định: "Ta đã đến và đem lửa tình yêu xuống trần gian, và ta mong muốn cho lửa đó được cháy lên. liệu ngày nào đó ta trở lại còn thấy đức tin trên mặt địa cầu này hay không. Và như bài đọc hai ngày hôm nay, trích thư của Thánh Phêrô tông đồ, Ngài nói đến cái ý tưởng trời mới, đất mới. Theo lời Thiên Chúa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới nơi công lý ngự trị. Và vì thế, thưa anh em, khi mong đợi ngày đó, hãy cố gắng sống sao cho người nhìn thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Vâng, chúng ta cũng nhớ lại bài tin mừng của Chúa Nhật 34, tức là cách đây 2 tuần lễ Kitô Vua. Đức Giêsu khẳng định với cả một cái đám đông trong ngày cuối cùng rằng: Này xưa tôi đói, anh cho tôi ăn, tôi khát, anh cho tôi uống. Và những người đó thốt lên: Con có thấy thầy bao giờ đâu để cho ăn và cho uống. Khi anh làm một điều đó với những người nhỏ bé nhất ở quanh đây, đó là làm cho chính thầy. Và ngược lại, câu sau đáng sợ hơn, khi anh từ chối không làm những điều đó cho những người nhỏ bé nhất ở đây, là anh em cũng đã từ chối cho chính thầy. Và như thế chúng ta cũng thấy được con đường của Thiên Chúa đi xuống trong trần gian. Khi Ngài liên đới với cái nhân loại này, thì tất cả và từng con người một đều mang dáng dấp của con Thiên Chúa. Khi con Thiên Chúa mang lấy dáng dấp của con người, thì nơi từng con người một đều mang dáng dấp của con Thiên Chúa. Và như vậy, một trong những cách thức để chuẩn bị để gặp gỡ được Chúa trong cuộc sống thường ngày, đó cũng chính là con đường mà chúng ta đi đến với anh em của mình, đi ra khỏi căn nhà của chúng ta. Không nhất thiết cứ phải vào sa mạc nơi hoang vắng, nhưng mà đó cũng chính là con đường trong cuộc sống thường ngày. Khi mà chúng ta cư xử với nhau, thay đổi đời sống, hoán cải đời sống theo lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, cũng chính là sống hai chữ công bình và bác ái. Khi mà chúng ta cư xử với nhau cho đúng lẽ công bình, khi mà chúng ta cư xử với nhau bằng một con tim yêu thương, thì đó là con đường nối chúng ta với anh em của mình. Và những người anh em đó Đức Kitô đã đảm nhận lấy trong cái nhân loại này, thì đó cũng là con đường chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đấng sẽ khẳng định khi anh em làm một điều gì đó nhỏ bé thôi cho những người bị quên lãng ở đây, là anh em đã làm cho chính thầy. Xin cho chúng ta gặp gỡ được Chúa trong cuộc sống thường ngày, trên con đường mà chúng ta hành trình của trần gian này, qua hành trình cuộc sống yêu thương tất cả mọi người chúng ta hội ngộ và gặp gỡ. Đó cũng là cách để chúng ta góp phần xây dựng đất mới. Chỉ những người góp phần cho xây dựng một cái đất lớn, đất mới, nơi công lý ngự trị, thì mới xứng đáng có chỗ trong trời mới mà Thiên Chúa hứa.